cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Jeremy đoạn 2. Trong Jeremy đoạn 1, chúng ta cảm động khi tìm hiểu về sự kêu gọi và ủy nhiệm của Jeremy. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Jeremy, ông là một thanh niên, có thể vào khoảng 20 tuổi. Chúng ta cũng biết rằng lúc bấy giờ vua Josiah cũng vào khoảng 21-22 tuổi khi Jeremy được kêu gọi. Vì thế, chúng ta có hai người trai trẻ trong Israel, một vua trẻ và một tiên tri trẻ. Jeremy nói rằng, ông cảm thấy không đủ khả năng và không xứng đáng cho sự kêu gọi đó. Ông cảm thấy không thể hoàn thành được một công tác tiên tri. Vì thế, ông nêu lý do để xin rút lui. Nhưng Đức Chúa Trời trả lời với Jeremy rằng, Ngài sẽ đặt lời của Đức Chúa Trời vào miệng ngươi. Jeremy nói ra lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải là lời riêng của chính ông. Từ đoạn 2 đến đoạn 6 là lời tiên tri được nói trong thời gian 5 năm đầu tiên trong chức vụ của Jeremy. Ông bắt đầu chức vụ vào năm thứ 13 trong thời trị vì của vua Josiah. Các sứ điệp này được giảng ra 5 năm trước khi quyển sách luật pháp Môi-se được tìm thấy trong đền thờ. Lời giảng từ đoạn 7 đến đoạn 9 liên hệ đến việc dẹp sạch đền thờ và tìm được quyển sách luật pháp. Mà điều này xảy ra vào năm thứ 18 thời trị vì vua Josiah. Tiếp đến trong đoạn 10 đến đoạn 12 là lời giảng trong thời kỳ cải cách và phục hưng sau khi quyển sách luật pháp được tìm thấy. Chúng ta sẽ thấy rằng sự phục hưng chỉ có ở các việc bề mặt mà thiếu đi chiều sâu, bởi vì không có nhấn mạnh đến lời của Đức Chúa Trời. Xin các bạn chú ý rằng, chúng ta không có sự phục hưng thật cho đến khi chúng ta thật sự nhấn mạnh trên lời của Đức Chúa Trời, cho đến khi chúng ta chú tâm học hỏi lời của Đức Chúa Trời và để lời của Đức Chúa Trời tác động trên lòng, trên đời sống của từng người. Nhằm để giúp chúng ta hiểu được thời gian lịch sử này, chúng ta cần xem lại các sách lịch sử đi cùng thời với sách tiên tri. Chúng ta xem trở lại sách Sử Ký thứ 2 đoạn 34, nó thích ứng với sứ điệp của Jeremy trong thời điểm lịch sử này. Trong Sử Ký thứ 2 đoạn 34, câu 1 đến câu 2. Josiah được 8 tuổi khi lên ngôi làm vua, và cai trị 31 năm tại Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va và đi theo con đường của David tổ phụ người, không xây về bên hữu hay là bên tả. Thưa các bạn, vua Josiah là một vị vua sáng chói ở trong vương quốc Judah. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 34 câu 3 nói tiếp: Năm thứ 8 đời vua trị vì, khi người hãy còn trẻ thì người khởi tìm kiếm Đức Chúa Trời của David tổ phụ người. Năm thứ 12 người khởi dọn sạch Judah và Jerusalem, trừ bỏ những nơi cao, thần Asira, tượng chạm và tượng đúc. Đây là thời kỳ 5 năm đầu tiên mà Jeremy nói tiên tri. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 34 câu 4 câu 8 ký thuật tiếp: Trước mặt vua, người ta đã phá vỡ các bàn thờ Ba Anh, đánh đổ những trụ thờ mặt trời ở trên cao bàn thờ ấy. Còn thần Asira, tượng chạm và tượng đúc thì bẻ gãy, nghiền nát nó ra, rồi rải trên mồ mả của những kẻ đã cúng tế nó. Người cũng thiêu hài cốt của những thầy tế lễ tại trên bàn thờ các thần ấy và dọn sạch Judah và Jerusalem. Trong các thành của Manasseh, của Ephraim và của Simeon cho đến Naphtali, khắp chung quanh các nơi đổ nát, người phá vỡ các bàn thờ và nghiền nát ra bụi những thần Asira, tượng chạm và tượng đúc, đánh đổ các trụ thờ mặt trời ở trong khắp xứ Israel, rồi người trở về Jerusalem. Năm thứ 18 đời người trị vì, sau khi đã dọn sạch xứ và đền thờ rồi, thì người sai Sa-phan con trai Asalia, Ma-a-se-ya quan cai thành, và Joa con trai của Joacha quan thái sử, đặng sửa sang đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời người. Trong thời gian dọn dẹp và sửa chữa nhà của Đức Chúa Trời, thầy tế lễ Hin-kia tìm thấy quyển sách luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se. Trong thời đó, rất có thể chỉ có hai bản luật pháp, một bản cho nhà vua và một cho thầy tế lễ cả. Các bạn nhớ rằng, trước khi Josiah lên ngôi, nước Judah rơi xuống thời kỳ hư hoại với các vị vua không kính thờ Đức Chúa Trời, như vua Manasseh và vua Amon. Các vua này không tôn kính Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Vì thế, một trong hai bản luật pháp này đã bị mất đi. Sứ điệp thứ nhất của Jeremy, từ đoạn 2 câu 1 cho đến đoạn 3 câu 5: Đến với dân tộc, bỏ Đức Chúa Trời hàng sống. Thật khó tìm được một phần kinh thánh nào mà nó cảm động và thật sự dịu dàng như phân đoạn kinh thánh này. Nó kêu gọi dân chúng một cách khẩn thiết hãy quay trở về với Đức Chúa Trời là đấng mà dân chúng đã sỉ nhục. Ân điển và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với quốc gia tội lỗi là lời cảnh giác về một tai họa sẽ đến trong một tương lai gần. Nếu như lòng dân chúng không biết ăn năn để quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Đây là bài giảng lớn trong lời của Đức Chúa Trời. Vị vua trẻ Josiah thật sự tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng vua không có lời của Ngài. Do vậy, vua quyết tâm dập bỏ đi hình tượng. Nhưng bên cạnh đó, vua có một tiên tri trẻ, Jeremy, khích lệ vua trong quyết tâm cải cách này. Và thưa các bạn, trong phần đầu của Jeremy đoạn 2 này, chúng ta tìm hiểu về dân Judah từ chối Đức Giê-hô-va. Trong Jeremy đoạn 2, câu 1 đến câu 3: Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hãy đi, rao vào tai Jerusalem rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta còn nhớ về ngươi, lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng. Israel vốn là dân biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, vốn là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài. Phàm những kẻ nuốt dân ấy sẽ có tội, tai vạ sẽ lâm trên họ. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Chúa Trời làm một điều rất kỳ diệu. Ngài kêu gọi dân Israel nhớ lại thời kỳ tốt đẹp trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời khi Ngài kêu gọi họ ra khỏi xứ Ai Cập. Dân chúng đi theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời với trụ lửa vào ban đêm và trụ mây lúc ban ngày. Khi đối diện với sự khó khăn trong đồng vắng, họ tìm kiếm Chúa. Giờ đây, Đức Chúa Trời nhắc họ nhớ lại điều đó. Sau khi Đức Chúa Trời ban phước cho dân Israel và đem họ vào một xứ tốt đẹp, họ quay lưng khỏi Chúa. Như tiên tri Ô-sê nói với dân chúng trong vương quốc miền Bắc, Ephraim trở nên mập và bội nghịch. Trong khi họ sống đầy đủ và bình an, họ xây bỏ Đức Chúa Trời hằng sống và thờ hình tượng. Khi nghe điều này, tôi lo ngại cho đất nước chúng ta đang bỏ Đức Chúa Trời giống như nước Giu-đa trước đây. Đức Chúa Trời bị để qua một bên. Người ta thờ hình tượng và thần tài, tức là tôn thờ tiền bạc. Đức Chúa Trời nói rằng, ta còn nhớ về ngươi, lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ. Dân chúng quên Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không quên họ. Ngài là đấng đối với họ bằng ân điển lớn. Và trong Jeremy đoạn 2, câu 4 nói tiếp. Hỡi nhà Jacob, cùng các họ hàng nhà Israel, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Mặc dù 10 chi phái miền Bắc bị đánh bại bởi Assyria, nhưng vẫn còn một số ở xung quanh. Đức Chúa Trời muốn nói cả nhà Jacob, tức là cả dân Israel, và sứ điệp của Đức Chúa Trời cũng đến với những người dân bị lưu đày ở Assyria. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 2 câu 5. Đức Giê-hô-va phán như vậy, tổ phụ các ngươi có thấy điều không công bình gì trong ta mà đã xa ta, bước theo sự hư không và trở nên người vô ích? Không có nghi ngờ chi, đây là một trong những phân đoạn lớn của Kinh Thánh. Xin hãy chú ý đến phương cách tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đến với họ. Ngài hỏi, Chúa đã làm điều gì sai mà dân chúng bỏ Ngài? Thưa các bạn, trong ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đã làm điều gì sai mà chúng ta không kính mến Ngài nữa? Tại sao chúng ta không thờ phượng Ngài? Có điều gì không công bình với Đức Chúa Trời? Ngài hỏi, có điều gì không công bình mà tổ phụ các ngươi đã tìm thấy trong ta? Và trong Jeremy đoạn 2 câu 6, họ không nói, chớ nào Đức Giê-hô-va ở đâu? Ấy là đấng đã đem chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, đã dắt chúng ta qua đồng vắng, trong đất sa mạc đầy hầm hố, trong đất khô khan và có bóng sự chết, là đất chẳng một người nào đi qua và không ai ở. Dân chúng Israel không muốn đi qua các quốc gia đó, cũng như ngày nay họ vẫn không muốn vào các quốc gia thuộc về khu vực đồng vắng trước đây. Nhưng Đức Chúa Trời đã gìn giữ dân sự của Ngài trong suốt 40 năm kinh sợ đó. Và tiếp theo, trong Jeremy đoạn 2 câu 7, ta đã đem các ngươi vào một đất có nhiều hoa quả để ăn trái và hưởng lợi nó. Nhưng vừa vào đó, các ngươi đã làm ô uế đất ta, đã làm cho sản nghiệp ta thành ra gớm ghiếc. Thưa quý vị, ngày nay chúng ta nghe nhiều về vấn đề môi sinh và việc chúng ta cần làm cho đất được sạch. Đó là điều tốt và nó cần làm cho sạch. Nhưng chúng ta cũng cần nhận thức rằng chúng ta cần làm sạch đời sống đạo đức của mình nữa. Đó là điều mà Đức Chúa Trời đang nói tại đây. Họ đã làm ô uế đất của Ngài. Đức Chúa Trời mong muốn dân Israel trở nên nhân chứng cho Ngài. Thay vào đó, họ cũng xấu như những dân tộc khác ở xung quanh. Và trong Jeremy đoạn 2 câu 8, các thầy tế lễ không còn nói, nào Đức Giê-hô-va ở đâu? Những người giảng luật pháp chẳng biết ta nữa. Những kẻ chăn giữ đã bội nghịch cùng ta. Các tiên tri đã nhân danh ba anh mà nói tiên tri, đi theo những sự không ích gì cả. Đức Chúa Trời đặt trách nhiệm trên những người lãnh đạo thuộc linh. Tôi tin rằng vấn đề khó khăn của đất nước khởi sự từ sự xuống dốc về đạo đức và thuộc linh. Một quốc gia sụp đổ khởi sự từ sự bội đạo. Kế đến là đạo đức suy đồi và cuối cùng cơ cấu tổ chức hỗn loạn. Chúa nói rằng các thầy tế lễ không còn nói, nào Đức Giê-hô-va ở đâu? Ngày nay có nhiều người giảng dạy Kinh Thánh và làm chứng về Đức Chúa Trời mà không biết về Đức Chúa Trời. Họ không biết lời Đức Chúa Trời. Tôi rất tiếc khi nói sự thật này, bởi vì nó đã xảy ra như vậy. Nhiều người giảng về Đức Chúa Trời nhưng không thật sự biết Ngài. Chúng ta cần biết lời của Đức Chúa Trời để giúp cho chúng ta biết thêm về Đức Chúa Trời. Và trong Jeremy đoạn 2 câu 9, Đức Giê-hô-va phán, vì cớ đó ta sẽ còn tranh cạnh cùng các ngươi cho đến con cháu của con cháu các ngươi nữa. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài vẫn chưa bỏ các bạn, Ngài vẫn còn kêu gọi các bạn. Thật là một điều tốt đẹp biết bao. Và trong Jeremy đoạn 2, câu 10 đến câu 13, Chúa nói tiếp. Hãy qua các cù lao kích tim mà xem, hãy khiến người đến Kê-đa và xét kỹ xem thử có việc như vậy chăng. Có nước nào thay đổi thần của mình, mặc dầu ấy chẳng phải là thần không? Nhưng dân ta đã đổi vinh hiển mình, lấy vật vô ích. Hỡi các tầng trời, hãy lấy làm lạ về sự đó. Hãy kinh hãi gớm ghê. Hãy rất tiêu điều. Đức Giê-hô-va phán, dân ta đã làm hai điều ác. Chúng nó lìa bỏ ta là nguồn nước sống mà tự đào hồ. Thật, hồ nước ra, không chứa nước được. Dân Israel đã làm hai điều ác. Chúng nó đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va là nguồn nước sống và tự đào lấy hồ. Thật hồ nước ra, không chứa nước được. Ngày nay, cũng còn có nhiều người đào hồ riêng cho họ để tự kiếm nước uống. Dĩ nhiên, họ không thể nào thỏa mãn, không đã khát. Thí dụ như một người đã có 1 triệu Mỹ Kim vẫn còn khát, ông ta muốn có thêm 1 triệu thứ 2. Họ không bao giờ thỏa mãn được. Đức Chúa Trời tiếp tục nói đến sự bội nghịch của họ. Trong Jeremy đoạn 2, câu 14 đến 19. Israel là đầy tớ, hay là tôi mọi sanh trong nhà? Vậy sao nó đã bị bỏ cho của cướp? Các sư tử gầm thét, gống lên inh ỏi nghịch cùng chúng nó, làm cho đất nó thành ra quang du, thành chúng nó bị đốt cháy, không có người ở nữa. Con cháu của Nốt và Tác-pha-nết cũng làm dập sọ ngươi. Mọi điều đó há chẳng phải xảy ra cho ngươi vì đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình khi Ngài dắt ngươi trên đường sao? Hiện bây giờ, ngươi có việc gì mà đi qua Ê-díp-tô đặng uống nước của Si-ho? Có việc gì mà đi qua đường của A-sê-ri đặng uống nước của sông Cái? Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi. Nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và chẳng có lòng kính sợ ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời nói đến sự bội nghịch của dân chúng. Đây là điều Ngài quan tâm. Ngài rất buồn vì sự bội nghịch của họ. Đức Chúa Trời cảnh giác họ, kêu gọi họ hãy ăn năn, nếu không, sự sửa phạt sẽ đến. Và trong phần còn lại của đoạn này, có lời của Chúa chống nghịch lại với việc dân Israel dựng nên những thần riêng cho họ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Jeremy đoạn 2, câu 20-24. Xưa kia, ta đã bẻ ách ngươi, bức xiềng ngươi mà ngươi nói rằng, tôi không vâng phục nữa. Vì trên mỗi đồi cao, dưới mỗi cây xanh, ngươi đã cúi mình mà hành dâm. Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống điều rặt cả, mà cớ sao ngươi đã đuốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho ta? Dầu ngươi lấy quả tiêu và dùng nhiều diêm cường rửa mình, tội lỗi ngươi vẫn còn ghi mãi trước mặt ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sao ngươi dám nói rằng, ta không bị ô uế, ta chẳng từng đi theo thần tượng Ba-an? Hãy xem đường ngươi trong nơi trũng, nhận biết điều ngươi đã làm, như lạc đà, một ru lanh lẹ và luông tuồng, như lừa cái rừng, quen nơi đồng vắng, động tình dục mà hút gió. Trong cơn nóng nảy, ai xây trở nó được ư? Những kẻ tìm nó không cần mệt nhọc, đến trong tháng nó sẽ tìm được. Thưa các bạn, dân chúng trong thời bấy giờ bỏ Đức Chúa Trời và thờ thần Ba-an. Việc thờ phượng hình tượng này, thần tượng này đi kèm với việc dâm dục, vì nó là một phần trong sinh hoạt thờ phượng Ba-an. Điều này làm cho Đức Chúa Trời không thể nào chịu đựng nổi. Họ bị ô uế cả tâm thần lẫn thể xác. Và trong Jeremy đoạn 2, câu 25 và 29 nói tiếp: Hãy giữ cho chân ngươi chớ để trần, cổ ngươi chớ khắc. Nhưng ngươi nói rằng, ấy là vô ích. Không, vì ta thích kẻ lạ và sẽ theo chúng nó. Như kẻ trộm bị bắt, xấu hổ thế nào, thì nhà Israel nào vua, nào quan trưởng, nào thầy tế lễ, nào kẻ tiên tri cũng xấu hổ thể. Chúng nói với gỗ rằng, Ngài là cha tôi, với đá rằng, Ngài đã sanh ra tôi. Vì chúng nó đã xây lưng lại cùng ta mà không xây mặt lại với ta. Đoạn đến ngày quạn nạn, chúng sẽ nói rằng, hãy trỗi dậy, cứu lấy chúng tôi. Vậy, chết nào các thần mà các ngươi đã làm ra cho mình ở đâu? Nếu các thần ấy có thể cứu các ngươi trong kỳ quạn nạn, thì hãy trỗi dậy mà cứu. Hỡi Giu-đa, vì số các thần ngươi cũng bằng các thành ngươi. Sao ngươi biện luận cùng ta? Các ngươi thải điều đã phạm tội nghịch cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Xin chúng ta lưu ý đến việc dân Giu-đa thờ hình tượng. Đây là các thần không có quyền năng. Đến khi sự khó khăn hoạn nạn xảy ra, họ kêu cầu thần mà họ thờ phượng. Thần đó không giúp đỡ gì cho họ cả. Khi dân chúng bỏ Đức Chúa Trời hằng sống và quyền năng, họ không tìm được một thần nào khác giống như Ngài, đúng như lời Ngài đã nói trước với họ. Và trong Jeremy đoạn 2, câu 30-37, ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích. Chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các kẻ tiên tri mình như sư tử phá hại. Hỡi dòng dõi này, hãy rõ lời Đức Giê-hô-va phán. Ta há là một đồng vắng hay là một đất tối tăm mù mịt cho dân Israel sao? Làm sao dân ta nói rằng, chúng tôi đã luôn tuồng, không đến cùng ngài nữa? Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình? Nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được. Sao ngươi cứ dọn đường mình để tìm tình ái, đến nỗi đã chạy theo những đàn bà xấu nết theo lối mình? Nơi vạt áo ngươi đã thấy những máu của kẻ nghèo nàn vô tội. Chẳng phải vì cớ nó đào ngạch, bèn là vì cớ mọi điều đó. Ngươi lại còn nói rằng, tôi là vô tội. Thật, cơn giận của ngài lìa khỏi tôi. Này, vì ngươi nói rằng, tôi không có tội gì, ta sẽ sống xét ngươi. Sao ngươi chạy mau đến đổi đường ngươi? Xưa kia, ngươi xấu hổ về Assyri, nay cũng sẽ xấu hổ về Egypto. Ngươi sẽ chắp tay lên đầu mà đi ra từ nơi đó. Vì Đức Giê-hô-va ruồng bỏ những kẻ mà ngươi trông cậy, ngươi sẽ chẳng được thạnh vượng vì bởi chúng nó. Thưa các bạn, rất tiếc là dân chúng Giu-đa quên Đức Chúa Trời của họ, giống như chồng quên vợ thân yêu của mình. Một điều chúng ta cần chú ý rằng, khi một người chối bỏ Đức Chúa Trời, người ấy sẽ làm nên một hình tượng, người ấy tìm một hình tượng để tôn thờ. Khi dân chúng Israel muốn lập nên thần riêng của họ, họ làm nên một vị thần mà họ muốn để đáp ứng nhu cầu của họ. Nói một cách khác, nó thật sự muốn bảo vệ con người xác thịt, bảo vệ bản tánh cũ. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin lấy một hình ảnh gần gũi và cụ thể để giúp quý vị có thể dễ cảm nhận hơn. Giả sử quý vị sanh ra một đứa con trai, quý vị nuôi nó lớn lên, cho nó đi học, cho nó quần áo mặc, cho nó đầy đủ thức ăn và nhà ở. Rồi sau đó nó thấy cha mẹ mình sao không có tiến bộ như người khác. Vì thế nó lìa bỏ cha mẹ mình và nhận một người khác làm cha mẹ của nó. Nếu thế, quý vị nghĩ thế nào về đứa con này? Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta và ban cho chúng ta mọi nhu cầu trong cuộc sống. Vậy mà chúng ta bỏ Ngài và thờ tà thần. Đức Chúa Trời rất buồn khi thấy điều này. Vì thế, tôi xin trích dẫn lời từ biệt mà Môi-se đã nhắc nhở dân chúng Israel trước khi ông qua đời, trước khi dân sự vào trong đất hứa. Trong sách Phục Truyền, đoạn 6, câu 4-15. Hỡi Israel, hãy nghe. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái các ngươi và phải nói đến. Hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi ngươi đi ngoài đồng, hoặc lúc nằm hay là khi trỗi vậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Gia-cốp đặng ban cho ngươi, khiến ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất, những nhà đầy đủ các thứ mà ngươi không có chất chứa, các giếng mà ngươi không có đào, cây nho và cây olive mà ngươi không có trồng. Khi ngươi ăn và được no nê, khá giữ lấy mình, kẻo quên Đức Giê-hô-va là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phụng sự Ngài, lấy danh Ngài mà thề, chớ theo các thần khác trong những thần của các dân tộc ở xung quanh ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi là Đức Chúa Trời kỵ tà. E cơn thạnh nộ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi nổi lên cùng ngươi và diệt ngươi khỏi mặt đất chăng? Thưa quý vị và các bạn, lời của Đức Chúa Trời đã phán bảo qua tôi tớ của Ngài là Môi-se để cảnh giác dân sự, đừng quên Đức Chúa Trời, đừng bỏ Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc, họ đã không lắng nghe. Và giờ đây, Đức Chúa Trời lại dùng một tiên tri sau cùng để cảnh tỉnh dân sự của Ngài, đó là dân Giu-đa, trước khi đất nước họ bị hủy diệt. Nhưng rất tiếc, lời giảng của tiên tri Giê-rê-mi cũng bị dân sự khước từ.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.